đó là có trí đó. Cho nên vì sao mà khi mà chúng ta học xong, chúng ta nghe một cái bài pháp xong, hoặc là chúng ta tụng một cái thời kinh xong, thì chúng ta hồi hướng phước báo, vì chúng ta có, chúng ta đang làm cái công việc thiện đó, thiện trí đó. Bởi vậy cho nên mới lần trước tôi có nói là bây giờ cái người mà tụng đọc kinh mà không hiểu kinh thì cái phước về trí nó không đủ. Nó chỉ có vô tham với vô sân thôi, vẫn có phước, nhưng mà cái phước trí nó yếu. Cho nên tụng đọc còn phải hiểu rõ nữa, để cái kinh điển nó thấm nhuần vào thì nó mới trở thành cái giống như là một cái huyết mạch ở trong cái cơ thể mình đó. Khi cần dùng là nó có ngay, thì như vậy nó mới có trí. Cũng như quý vị đi học đây nè, mà quý vị không hiểu được thì sao trí phát sanh? Khi mình hiểu được thì cái niềm hoan hỷ nó mới có, thì cái trí nó mới phát sanh. Hiểu được thì mới có trí, không hiểu được không có trí. Đó, như vậy là khi mà chúng ta nói cái tâm tư này đó, thì thí dụ như bây giờ quý vị làm cái bất cứ gì hoặc là nghe pháp cũng vậy, mình cũng phải có cái tư tiền. Mình biết rằng cái việc nghe pháp này là nó đem lại cái lợi ích gì cho mình, và mình phải chuẩn bị nó ra sao. Quý vị nhớ lần trước tôi có nói là cái ngày ông vua mà Melinda khi mà hỏi cái pháp của ngài Na Thiên Tỳ Kheo đó, là coi như là đã có một cái sự chuẩn bị hết sức là chu đáo. Ngay cái việc thiết triều cũng không thiết triều, cung tần mỹ nữ là không gần rồi, và trong hoàng cung là không có cái sự giết chóc. Và bản thân ngài là trai tịnh như vậy, 7 ngày mới đi hỏi pháp. Để làm chi? Để cái lúc mà hỏi pháp đó, cái tâm si nó không phát sinh được. Cho nên quý vị đi học cái pháp này là pháp rất cao. Mình phải có cái sự chuẩn bị chu đáo trong nhà để không có bận tâm gì hết. Thì khi quý vị ngồi đây đó, thì cái nó đủ điều kiện để cái phước trí phát sanh. Còn nếu không quý vị vô đây á, là quý vị thấy si nó phát sanh là ngủ gục. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên bất cứ mình làm cái gì nó phải có cái điều kiện mà. Tôi nói quý vị, hai bàn tay quý vị đập lại mà quý vị đập về nó không nổi, nó phải chụm lại một chút xíu. Huống chi là quý vị đi nghe pháp mà không có tư tiền đâu có được. Phải có một cái sự chuẩn bị trong tâm, phải có cái sự khỏe mạnh trong thân, thì mới dung bồi cái điều kiện cho cái phước trí nó phát triển. Còn không làm sao phát triển nếu mình không chuẩn bị. Mình phải có sự hiểu biết sáng suốt như vậy, nó mới có như lý tắc ấy. Thì trong khi mình học nè, hoặc là trong khi mình làm những cái điều thiện nè, mình biết đây là cái việc làm nhân quả rất là tốt, cho nên là chú tâm vào đó, hướng thiện vào đó, hướng đúng vào đó, thì trong cái khoảng thời gian đó là trí nó phát sanh. Và sau khi mình làm xong rồi đó, mình ngẫm lại những cái điều này thiệt là ích lợi, những cái điều này là những cái nhân lành, những cái điều này là nghiệp thiện. Hiểu rõ, thấy rõ như vậy thì cái tam tư này đầy đủ, thì cái phước báo khi nó trổ sanh á, thì quý vị sẽ thấy nó trổ sanh như thế này. Như nãy tôi nói đó, là 8 cái tâm thiện này nó trổ liền 8 cái tâm quả này. Và khi nó trổ 8 cái tâm quả này, liền nó có 8 cái tâm quả vô nhân đi kẹp. Tức là nó 16 cái tâm quả thiện. Và đây á, nếu mà tu thiền đây thì cái quả nó trổ liền đây. Tu thiền này trổ liền, tu thiền trổ liền. 3 cái loại thiền trổ sinh liền. Thì như vậy phước trí chúng ta có. Cho nên làm cái gì phải có tam tư, không thể dục chạc được. Bởi vì khi mà mình dục chạc mình làm xong hối. Thành ra có khi cái pháp thiện nó diễn ra rất ít, mà pháp bất thiện nó diễn ra nhiều. Cái đó là sự thua thiệt. Thí dụ như chẳng hạn vậy, bây giờ sáng nay là quý vị vô đây, quý vị là làm cái lễ là xớt bát chẳng hạn, ví dụ vậy. Thế bây giờ mình đã ở nhà, mình đã chuẩn bị chu đáo rồi, tức là cái tư tiền của mình rất là tốt rồi. Bây giờ vô tư hiện, lúc mà dâng lên, tự nhiên mình biết trong số đó có người không giữ giới, cái nó tức. Rồi tự nhiên bữa nay mình làm đồ ăn ngon quá, mình lại bỏ tịnh tài cũng nhiều, mà có 2-3 ông về thấy bực quá. Thì như vậy là cái tư hiện của mình nó đã sai rồi. Nó không có như lý tắc ý, mà nó là phi như lý tắc ý. Bởi vì quý vị hiểu, quý vị học nhiều pháp quý vị hiểu nè. Bây giờ cái lúc mà người ta phạm giới không phải là lúc hành lễ. Cái khi mà chư tăng đang trang nghiêm hành lễ á, trong một cái tăng đoàn từ 4 người trở lên á, thì cái lúc mà quý vị đó hành lễ là quý vị đã giữ giới. Và cái tâm của người đang hành lễ không thể là cái tâm ô nhiễm được, là lúc đó thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta đang dâng cúng cho chư tăng, mà cái tăng đoàn này thanh tịnh, bởi vì tất cả đều đang làm lễ. Người ta đang tụng kinh, người ta đang làm lễ, thì tất cả cái tâm ý lúc đó là của một cái tăng đoàn đó, nó phát ra một cái quy luật của chư tăng có giữ giới đức. Còn cái chuyện ngày hôm qua người ta phạm giới là chuyện của ngày hôm qua. Cái chuyện đó, cái quả nó sẽ trổ, và cái người đó lãnh, không có lý do gì mình chia sẻ cái quả xấu đó, hiểu? Nhưng mà mình ưa chia sẻ quả xấu. Cho nên cái lúc đáng lẽ ra tư tiền mình được hưởng phước á, thì mình để chia cái quả xấu đó. Thế mình gieo cái nhân bất thiện trong bụng mình nổi ma rồi. Tới chừng về rồi nó còn nổi ma tiếp, mình kể người khác nghe. Quý vị thấy không, là cái tư hậu mình không có. Thì như vậy khi cái quả nó trổ xanh mà nó mất hai cái này đó, thì cái thiện này nè, nó không có trổ xanh được những cái quả thiện ở đây, mà nó chỉ trổ xanh được cái quả thiện ở đây thôi, tức là cái quả thiện này, quả thiện vô nhân mà thôi, uổng vô cùng. Vậy thì không, cho nên mình phải hiểu rõ, phải biết rõ. Giống như quý vị thấy không, cái nhà của ai cũng vậy á, nó có đủ chỗ hết. Mình đi vô cái chỗ, cái phòng khách người ta trang trọng, từ đó mình vô, mình vô ngay cái chỗ nhà vệ sinh của người ta, nó lôi thôi, nó lượm thượm, rồi nó thùng rác nó bốc mùi lên, cứ vô chỗ đó hoài. Tại sao phòng khách cũng vô? Dẫu một cái người đó người ta có phạm giới, nhưng mà trong lúc người ta tiếp mình á, mình đừng để cho người ta, trong cái tâm người ta mở cái mình đừng có mở cái nhà xí của người ta. Mình mở cái cửa phòng khách ra. Nếu quý vị nói đạo với người đó đâu có mở được cánh cửa khác. Tại mình mở cánh cửa khác, cho nên mình vô chỗ cái hốc tối đó là do mình. Cho nên cái tam tư này hết sức là quan trọng. Tác ý đúng, có sự hiểu biết rõ ràng, chính xác, thông suốt mọi vấn đề, thì trí mới phát sanh. Thì vậy 16 quả có đủ. Còn nếu tam tư này thiếu đó, thì nó chỉ có cái quả thiện vô nhân. Như vậy chúng ta trở lại cái này chút xíu. Như vậy nãy chúng ta đang nói tới cái nhãn thức thọ xả quả bất thiện đây. Thì như vậy cái nhãn thức mà thọ xả quả bất thiện này nè, nó bắt cái cảnh xấu, nó nương theo cái thần kinh nhãn, tức cái nhãn thức này nó nương theo cái thần kinh nhãn, và nó biết cái cảnh xấu. Như vậy cái sắc cảnh sắc này đó, đây là cảnh xấu. Cái chỗ này nó hơi khó hiểu một chút, để tôi xin trình bày lại cho quý vị thấy đây. Tôi trở lại cái thí dụ mà tôi dẫn thường hay thí dụ đó. Bây giờ cái cảnh này, hoặc là cái đối tượng này, tôi nói đây là đôi mắt của người mẹ, và cái cảnh, cái đối tượng này là cái đứa con. Bây giờ cái hàng ngày cái người mẹ nhìn thấy đứa con nhìn thấy mẹ. Bây giờ tôi nói trước mẹ nhìn thấy con. Mình sanh cái đứa con này ra nó rất là xinh đẹp. Mỗi ngày nhìn thấy con nó lớn lên, nó phỏng phao, nó xinh đẹp vậy, thì cái người mẹ rất là quan hệ. Nhưng mà nếu bây giờ cái đứa con này nó xấu xí, nó tật nguyền, nó đần độn, thì cái người mẹ mỗi ngày đó nhìn thấy cái đứa con vậy, lòng nó đau như cắt. Cứ hãy thấy nó là đau lòng, thấy nó là đau lòng. Thấy nó như cái gì nó đè nặng trong cái tâm cảm của mình. Thì như vậy quý vị thấy không, đây là cái mắt. Con mắt này nè, tất cả nè, cái ngũ căn này nè, mà mỗi một cái người đó có đó, nó không phải là sự tình cờ, nó là sản phẩm của nghiệp. Sản phẩm của nghiệp, nghiệp này có thể là thiện, nghiệp này có thể là bất thiện. Nếu như cái người mẹ đó làm nhiều cái nghiệp bất thiện trong cái những cái kiếp trước, thì cái các cái căn này nè, nó sinh ra, nó vốn đã là cái quả bất thiện. Nó là quả bất thiện. Cho nên á, là quý vị thấy, cái đứa con đó, nó cũng là sản phẩm của nghiệp. Sản phẩm nghiệp của người mẹ đó. Thì cái sản phẩm này nè, nó bất túc, sản phẩm này không có như ý muốn, sản phẩm này không khả ái, không khả hỷ. Cho nên cái người mẹ này nè, hằng ngày phải tiếp nhận cái quả này, quả xấu này. Cho nên nó trong cái mắt của người mẹ nè, không phải là cái thần kinh nhãn hư đâu. Cái thần kinh nhãn hư là một lẽ khác nha, nó cũng là cái sản phẩm của quả bất thiện á, nó làm cái lẽ khác. Nhưng mà dẫu cho cái nhãn căn này nó có đầy đủ đi nữa, nhưng mà nó chỉ bắt cái cảnh xấu mà thôi. Khi mà cái thức nó phát sinh á, cái nhãn thức này nè, nó phát sinh nó chỉ bắt cái cảnh xấu này thôi. Ngày ngày nó chỉ bắt cái cảnh xấu này thôi. Thì khi nó bắt cái cảnh xấu này á, là bởi vì á, nó là quả bất thiện. Nhãn thức thọ xả quả bất thiện. Cho nên á, quý vị thấy không, tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp nhận trong cái đời sống này nè, đều là quả hết. Bây giờ chúng ta có cha mẹ này, chúng ta có anh em này, chúng ta ở căn nhà này, chúng ta có xóm giềng này, cơ quan này, những người chúng ta giao tế, đó là quả, không phải tình cờ đâu. Tại sao trong muôn triệu người đó chúng ta chọn người này làm cái người hôn phối của mình? Không có sự tình cờ, mà nó là có một cái mối quan hệ nhân quả với nhau. Tất cả đây là quả. Chúng sinh sinh ra đời với các căn của mình, và các căn này nè để tiếp nhận các cái quả. Quả này có thể là quả thiện, quả này có thể là quả bất thiện, tiếp nhận nó thôi. Nhưng mà chúng sinh không ngừng ở chỗ đó. Cái mà tạo nghiệp của chúng sinh đó là khi tiếp nhận cái quả bất thiện này thì lập tức gieo một nhân bất thiện mới. Cho nên có người sanh con ra thấy nó tật nguyền, bỏ trong nhà thương trốn, có khi đem cho nó đi, không muốn chấp nhận, gieo liền một cái nhân bất thiện. Bây giờ thấy người ta chửi mình mà cái chuyện nó oan ức mình không có làm, là mình lập tức mình chửi lại. Như vậy vì sao mà mình có cái quả đó? Mình không có làm gì hết mà không có đụng chạm gì người ta hết mà người ta chửi mình, người ta nói nặng mình. Đâu có tình cờ đâu, mà mình đâu có tiếp nhận. Mình sinh ra với các căn này để tiếp nhận quả thiện và quả bất thiện, bởi vì đây là cái sản phẩm của nghiệp từ bao nhiêu kiếp. Đây là cái sản phẩm của nghiệp từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ mình sinh ra chỉ để tiếp nhận thôi, nhưng mình không có chịu tiếp nhận, mà mình phản kháng, hoặc là mình siết chặt nó vô. Hai cái trạng thái phản kháng hay là siết chặt nó vô đều là hai cái mặt của một cái pháp bất thiện thôi. Hoặc là tham, hoặc là sân, chứ chúng ta không có tiếp nhận. Cho nên á, cái người mà không tu tập, gọi là cái người phàm phu đó, là khi mà mình tiếp nhận các cái quả đó thì tiếp nhận trong cái trạng thái thích hoặc không thích. Thích thì là tiếp diễn theo, là đi theo cái đối tượng đó, bắt liền cái đối tượng, dính dặt vào trong cái đối tượng đó và sở hữu cái đối tượng đó. Nếu như không thích cái đối tượng đó, thì lập tức loại bỏ cái đối tượng đó, hủy cái đối tượng đó đi, không muốn thấy cái đối tượng đó. Đó là cái tâm phàm phu. Và nếu chúng ta không tu tập thì chúng ta sẽ dính mắc như thế triền miên. Và chúng ta sẽ lầm tưởng rằng sao? Khi mình đi theo cái mình thích để mình thỏa mãn cái điều mình thích, đó là hạnh phúc. Xin thưa, đó là tà kiến. Cái này khi mà quý vị học tới tứ diệu đế đó, thì tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy rõ rằng là cái mà chúng ta gọi là lạc á, chúng ta gọi là cái ưa thích mà chúng ta nắm bắt á, cái bản chất của nó là lạc hay khổ. Chúng ta phải thấy cái pháp chân đế của đó, chúng ta phải thấy cái thực tánh của nó. Cái mà chúng ta gọi là lạc á, chúng ta gọi là hạnh phúc á, thì cái bản chất của nó là lạc hay là khổ. Cái này thì tới cái phần đó sẽ giảng rõ cho quý vị thấy. Thì chính vì vậy mà chúng ta mắc kẹt ở trong chỗ đó. Cho nên khi nào quý vị thấy cái đau khổ trong cái tâm của mình nó dữ dội. Nó dữ dội đến nỗi mà ta cảm thấy như không sống được, ăn không được, ngủ không được, cảm thấy muốn chết đi cho rồi. Thì quý vị thấy cho lúc đó đó, mà cái vận động của nó là giữa tham với sân đó, nó bắt đầu đó, nó chạy xuống, nó lắc cực mạnh, nó lắc ở một cái vận tốc cực nhanh, cực kỳ nhanh. Quý vị nên nhớ rằng một cái giây đồng hồ đó, là nó tới 250.000 tỷ sát na của tâm sinh diệt. Nó hoạt động cực nhanh, mà nó cực nhanh vậy thì nó hủy hoại cái sắc pháp này. Nó làm cho quý vị cảm thấy không những cái sự đau khổ nó diễn ra trong tâm mà trong cái thân hầu như nó muốn bại liệt luôn. Và nó đi đến cái chỗ bế tắc cực kỳ đến nỗi người ta muốn chết đi cho rồi. Thì cái hoạt động của nó khủng khiếp, nó chạy khủng khiếp, chạy cực nhanh như thế. Là do mình không có thấy. Là do khi là cái tất cả những cái căn này nè, nó tiếp xúc với lại cái trần này, tức là nó tiếp nhận cái quả này á, nó không chịu tiếp nhận, mà nó luôn luôn gieo cái nhân mới. Và cái nhân mới đó chính là nhân bất thiện. Bây giờ một cái người mà bây giờ cứ bữa nay á, là nói cái chuyện gì á thì người ta cũng chửi mình, không nói người ta cũng chửi mình, mà hầu như ai giận đâu nó cũng đổ trên đầu mình, tức lắm, bực lắm, muốn tìm cái cách giải quyết làm sao mà giải quyết cái gì. Bây giờ cái thấy cái gì, thấy tại sao mà cái lỗ tai của tôi nè, tôi phải nghe toàn những cái quả xấu rồi không, quả bất tiện này không, tôi nghe toàn là những cái âm thanh thô tục, những cái âm thanh chói tai, những cái âm thanh mà tôi không có chịu đựng được. Thì nếu như cái người mà có cái sự hiểu biết thì sẽ nói rằng, chà, cái quả bất thiện này nó liên tục, nó trổ xanh. Thì khi cái quả bất thiện nó liên tục trổ xanh vậy, quý vị sẽ nhìn được cái tiền kiếp của mình. Có thể là mình đã có cái quyền bính gì đó trong tay, và tất cả những cái người dưới trướng của mình á, là mình cứ nạt nộ, cứ rầy la, hãy sáng vô cơ quan làm việc rồi là coi như giờ mình em cũng không được, là bắt đầu nói, bắt đầu là chỉ trích. Một cái xe hơi vô mà nói, ủa sao xe không vô ngõ trước mà vô ngõ sau, cái là giám đốc cũng kêu ra nói, nghĩa là chì chiết người ta, làm khó người ta, nói mà cũng không cần biết là người ta làm như thế là ra sao, không cần hiểu nguyên nhân, cứ là dùng cái quyền hạn của mình để tới tấp mà bức bách người ta. Bây giờ nó trổ liên tục vậy đó, thấy chưa? Không thấy. Mà nghĩ tới á, cái bà này bữa nay bà nói vậy, mình phải nghĩ tới cái câu diễn thiệt là đau, để ngày mai mình vô mình vố bà một cái cho bà từ rồi bà câm cái miệng mở luôn. Thấy không? Là gieo nữa, nó gieo cái nhân sân hận đó nữa, cái nhân bất thiện đó nữa. Cho nên lần trước tôi có nói á, là đã thấy nó trổ ra rồi á, là biết có cái gút rồi. Mà bây giờ gút không tháo ra, thắt thêm gút nữa, thì thắt cái gút đó là thắt cái dây thòng lọng trong cái đời này. Gieo nhân sân tiếp theo. Bây giờ tai mình nghe được những cái âm thanh tốt đẹp, du dương, tức là cái quả nó quả lành này, nên nó mới tưởng tượng ra. Cho nên quý vị thấy Trương Chi với Mỹ Nương, cái cô Mỹ Nương này là cái người con gái khuê cát. Anh Trương Chi này một con chàng rất là xấu trai, đêm buồn quá, ban ngày không dám xuất hiện, nên ban đêm mới chèo cái ghe trên sông thì anh ta mới hát. Thì cô này chỉ nghe tiếng hát thôi, không thấy anh này, nhưng mà khi nghe tiếng hát thì đêm mà mình được nghe hát hay thì cứ nghe đi, không tao có ngừng lại chỗ đó. Tức là cái quả thiện này nó phát sanh, cho nên cái tai này được nghe cái âm thanh du dương là nó mới tưởng tượng ra, cái sở hữu tưởng nó mới hoạt động ra, là cái người hát này phải là cái người có tâm hồn đẹp. Người có tâm hồn đẹp chắc chắn là người này phải đẹp trai. Như vậy là cũng một cái chàng công tử, mà cho nên là trong tâm đã vẽ ra một cái người tình lý tưởng. Cho nên cái cô này đó là mới tương tư tới anh chàng Trương Chi. Thì như vậy quý vị không thấy không, cái âm thanh nè, khi mà nó được hưởng cái tay này đó, khi nó nghe được một cái âm thanh tốt đó, nó không ngừng cho đó, mà nó gieo liền một cái nhân tham. Cái pháp bất thiện nó gieo liền, như vậy nó mới đau khổ chứ, nó mới nhớ nhung, nó mới mong ước, Và đến khi gặp mặt cái chàng Trương Chi này rồi á, thì cái thần tượng nó sụp đổ, thì đau khổ nó cũng phát sinh. Thì thấy rõ không? Nó đi từ cái sự nhầm lẫn này sang cái sự nhầm lẫn khác, nó làm cho cái pháp bất thiện nó phát sinh ra thì mới có đau khổ. Còn nếu pháp bất thiện không phát sinh thì không có đau khổ. Cho nên người ta không có sử dụng các căn này để tiếp nhận các cái quả thiện và bất thiện. Và khi tiếp nhận như vậy á, là biết cái cách để gieo cái nhân lành. Dẫu quả này là quả thiện thì cũng tiếp tục gieo nhân lành, chứ không gieo nhân bất thiện. Quả này là quả bất thiện thì lại gieo cái nhân thiện. Mình biết là cái quả của sân nó khởi lên như vậy, cho nên bao nhiêu người mình không làm gì hết, người ta cũng chửi trên đầu trên cổ của mình, thì mình biết rồi. Biết rồi. Cho nên là phải đi cái pháp kham nhẫn. Nghe đi. Nghe đi. Rồi là sám hối về cái chuyện của mình làm. Và mình vẫn giữ cái sự coi như là hòa nhã, nói cái lời từ ái với người khác. Rồi thời gian những cái quả đó nó sẽ trôi qua. Không ai mà người ta có thể đủ can đảm để chửi mình hoài đâu. Chứ mỗi lần chửi nó cũng mệt lắm chứ. Chứ đâu phải chửi sướng đâu. Nhưng mà chửi rồi thấy là chửi vô cái khoảng không rồi đó, thì nó đuối sức. Chửi mà có phản kháng lại nó hăng, nó chửi tiếp. Nhưng mà chửi rồi thấy người này sống im re, nó làm như là nó không biết gì hết đó. Đánh vô cái khoảng không rồi thì nó hụt ta, hụt, nó bị hụt hẳn, nó không đánh nữa. Không có gì hứng khởi để đánh nữa hết trơn. Bởi vì nhớ là cái tâm sân chúng ta học rồi á, nó cũng có cái sự hả hê trong đó. Mà giờ đánh là đối tượng nó không đau đâu, có hả hê. Thì thấy không? Cái tâm sân nó ác độc vậy. Nó đánh người ta nó phải thấy người ta thiệt là đau khổ kìa, nó mới hả hê. Còn đánh cái người đó mà nó người đó không đau á, nó không hả hê. Nhất là nói là đánh vô khoảng không rồi thì nó thấy nó mất sức rồi, nó làm gì không được rồi. Cho nên khi mà mình dùng cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân nè để tiếp nhận các cái quả này, thì quả xấu hay quả tốt, chúng ta đều có một cái thái độ tiếp nhận bằng cách gieo cái nhân lành. Thì đó là cái người biết tu tập, đó là như lý tác ý. Còn nếu không là chúng ta vẫn là cái tâm phàm phu, vẫn là phi như lý tác ý, và như vậy vẫn là nô lệ của tham sân si, không có thoát ra khỏi chỗ đó được. Như vậy chúng ta sẽ tới cái phần số 2 là nhĩ thức. Thì cái nhĩ thức mà thọ xảo quả bất thiện này đó, thì cũng là cái biết của tai nương vào cái sắc thần kinh. Cái số 2 là nhĩ thức thọ xảo quả bất thiện vô nhân. Thì cái nghe của cái tai đó nương vào cái thần kinh nhĩ để mà tiếp nhận cái quả xấu. Tất cả đều là tiếp nhận quả xấu hết. Mấy cái này nó giống nhau. Cái số 3 là tỷ thức thọ xảo quả bất thiện vô nhân. Cái 4 là thiệt thức. 5 là thân thức. Như vậy là tỷ là ngửi, tức là cái sự ngửi biết. Nó nương theo cái sắc thần kinh tỷ để mà nó bắt cái cảnh xấu. Thì cái tỷ, cái mũi mà ngửi cái mùi hôi xấu, đây là tức là cái mùi hôi. Thì đây là cái quả xấu của nó, là cái mùi hôi. Thì cái đó là cái hoạt động của cái nhãn thức, cái tỷ thức thọ xảo quả bất thiện vô nhân. Rồi tới cái thiệt thức là cái lưỡi, tức là cái biết của lưỡi. Tức là cái lưỡi là do nếm, tức là cái biết mà do cái sự nếm của cái lưỡi đó, thông qua cái thần kinh thiệt để mà nó nếm những cái vị dở, những vị nó không vừa ý, nó không có hài lòng. Phải ăn những cái thức ăn dở, phải uống những cái thức ăn dở, phải uống những cái thức uống dở, thì cái đó là nó gọi là, và biết đó là dở, thì cái đó là thiệt thức thọ xảo quả bất thiện vô nhân. Và thân thức thì khi mà cái thân này nó nhận cái sự xúc chạm, mà cái sự xúc chạm đó nó thuộc về thô nhám, cứng, nó tạo nên cái sự mà coi như là không có dễ chịu, không có thoải mái cho thân, thì cái đó là gọi là cái cảm nhận của cái thân này, cái biết của cái thân này nè, biết của cái thân, nó nương vào cái thần kinh thân á, để mà nó tiếp nhận cái cảnh sắc xấu, là nó thô cứng, nó thô, nó cứng. Tâm quả thiện, tâm quả thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân, thì nó đi ngược lại, cũng năm cái này nó đi ngược lại. Ở đây là bất thiện, ở đây là thiện, thì cái quả này nó sẽ là quả tốt. Đó. Như nãy mình nói đó, là cái người mẹ có cái đứa con xinh đẹp, đứa con thông minh, thì như vậy ngày ngày mình nhìn thấy con như vậy, thì cái đó là cái quả thiện này nó được trổ sạch, tức là cái quả lành nó trổ sạch, được hưởng cái quả lành. Thì con mắt nó bắt được cái cảnh tốt, cái cảnh đẹp. Bây giờ nhĩ thức, nhĩ thức thọ xả quả thiện cho nhân, thì tức là cái tai của mình á, nó nghe những cái âm thanh, mà những cái âm thanh nó dịu dàng. Vậy thì tất cả nó đi ngược lại vậy. Để cho vị nắm cái này cho nó dễ. Bây giờ chúng ta đi tới hai cái phần này, là cái tâm tiếp thu và cái tâm quán sát. Thì cái phần mà thiện á, nó cũng có tâm tiếp thu, nó cũng có tâm quán sát. Mà phần bất thiện nó cũng có tiếp thu và quán sát. Bây giờ chúng ta đi phần bất thiện trước. Tiếp thu, quán sát. Đây, tâm tiếp thu đây. Tâm tiếp thu thọ xả quả bất thiện đây. Tâm quán sát đây. Cái tâm tiếp thu này nó làm cái nhiệm vụ là tiếp nhận. Nó tiếp nhận cái đối tượng mà thức vừa ghi nhận, thức vừa biết, thì nó tiếp nhận cái đối tượng, hoặc là nó ghi nhận cái đối tượng này. Nó hiểu vậy thôi. Rồi một chút nữa tới cái phần sau đó thì tôi sẽ chỉ rõ cái này đó. Tiếp theo là tâm quán sát thọ quả bất thiện. Thì quý vị thấy là nếu như mà cái tâm tiếp thu này nó thuộc về thọ xả quả bất thiện á, thì nó sẽ tiếp nhận cái đối tượng xấu, nó ghi nhận cái đối tượng xấu. Cái tâm quán sát là nó xem xét cái đối tượng, mà đối tượng này á, nó thuộc về quả bất thiện, cho nên là nó xem xét cái đối tượng xấu. Chúng ta hiểu như vậy đi, rồi một chút xíu nữa sẽ thấy rõ. Bây giờ tới cái tâm quả mà thiện thì quý vị sẽ thấy nó ngược lại, tức là tiếp nhận cái đối tượng tốt. Cái tâm tiếp thu sọ xả quả thiện thì tiếp nhận cái đối tượng tốt, và cái tâm quán sát thọ xả quả bất thiện thì nó sẽ tiếp nhận, nó sẽ xem xét cái đối tượng tốt. Đối với lại cái tâm quả thiện đó, thì quý vị thấy nó có một cái dòng đỏ đây. Thì cái tâm quán sát này nó có hai loại, đối với thiện nó có hai cái tâm quán sát. Nó là cái tâm quán sát thọ xả và một cái tâm quán sát thọ hỷ. Khi cái đối tượng này tốt thì nó là thọ xả, nhưng mà nó rất tốt, nó cực tốt, rất tốt, thì nó thọ hỷ. Chỉ vậy thôi. Nó xem xét cái đối tượng, mà cái đối tượng nó rất tốt, cực tốt, thì nó sẽ phát sinh một cái niềm vui, đó là thọ hỷ. Cho nên gọi là tâm quán sát thọ hỷ quả thiện, quả thiện vô nhân. Sau khi chúng ta biết sơ qua cái tâm quả vô nhân này, thì chúng ta đi tới một cái phần thứ hai nữa. Như là sáng chúng ta có nói đó, như nãy chúng ta có nói đó, là tới cái tâm duy tác. Nó có ba cái tâm duy tác. Nãy giờ chúng ta đã giải quyết được 7 cái tâm quả bất thiện, 8 cái tâm quả thiện. Bây giờ chúng ta đi đến 3 cái tâm duy tác. Thì giờ quý vị chỉ nghe qua thôi, rồi một chút nữa tôi sẽ chỉ rõ cái sự vận hành của nó, thì mình mới thấy rõ được. Chứ còn bây giờ cái định nghĩa mà trên cái bề mặt chữ nghĩa vậy nè, nó cũng hơi khó hình dung. Bây giờ chúng ta tăng tới cái phần mà 3 cái tâm duy tác. Tâm duy tác này có 3, là cái tâm khai ngũ môn, hoặc là khai, cái thứ hai là khai ý môn, Và cái thứ ba là ứng cúng vi tiêu. Khi mà mình nói tới cái chữ duy tác, duy tác là chỉ có hành động, chỉ có hành động mà không tạo nghiệp thì mới gọi là duy tác. Thông thường á, cái người duy nhất mà có cái tâm duy tác là bậc A-la-hán, tức là đây là vị Phật rồi, thì mới có tâm duy tác thôi. Còn phàm phu chúng ta thì may mắn chúng ta có được hai cái tâm này, là cái tâm khai ngũ môn và cái tâm khai ý môn thôi. Còn cái này để ứng cúng vi tiếu mình cũng có. Ứng cúng vi tiếu này của một cái vị A-la-hán. Và tất cả cái giải tâm duy tác quý vị thấy đây. Đây. Cái năm cái tâm duy tác ở, năm tâm duy tác ở sắc giới đây. Bốn tâm duy tác ở vô sắc giới. Không không. Không phải. Năm cái tâm duy tác sắc giới đây. Phải rồi. Và đây tám cái tâm duy tác ở dục giới đây. Thì đây là tâm của bậc A-la-hán. Người thường không có. Bởi vì những cái vị này khi mà còn ở cõi dục giới. Ví dụ như ở cái cõi dục giới này mà vị đã chứng A-la-hán rồi, ví dụ như thời Đức Phật đó, quý vị thấy Đức Phật chứng. Rồi xong những người đệ tử của Đức Phật cũng chứng A-la-hán, thì là vẫn còn sống, vẫn còn có cái sắc pháp này, vẫn còn sống trong cái cõi dục này, nhưng mà quý vị đã xài cái tâm này, xài cái tâm duy tác. Hoặc là ở trong cái cõi thiền sắc giới thì quý vị đã xài cái tâm duy tác này, chứ không xài những cái tâm phía trên. Tâm này là để cho cái người không phải là A-la-hán mới sử dụng cái tâm này được. Thì bây giờ chúng ta đi từng Phật. Như vậy cái tâm duy tác là cái tâm mà chỉ có hành động mà không có tạo nghiệp, nhớ vậy. Giờ chúng ta đang nói tới cái tâm mà khai ý môn, xin lỗi, khai ngũ môn. Quý vị nhìn cái ngũ này là năm nè, môn là cửa nè, năm cửa. Như nãy chúng ta có nói là năm cái là mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, thân. Thì cái hoạt động của cái tâm mà khai ngũ môn, còn gọi là hướng ngũ môn, hoặc là còn gọi là kháng ngũ môn, thì cái nhiệm vụ của cái năm này nè, năm cái tâm này nè, thì nó tùy. Thí dụ như đây là mắt á, thì nó sẽ là hướng nhãn môn, hướng nhĩ môn, hướng tỷ môn, hướng thiệt môn, vân vân. Vì vậy cái nhiệm vụ của nó là như nãy chúng ta thấy rồi đó, cái nhiệm vụ của nó là nó làm cho mỗi cái căn này nè nó khai mở ra, để mà nó hướng về cái đối tượng, và nó tạo nên một cái cuộc tiếp xúc cần thiết giữa cái trần cảnh ở bên ngoài và cái phần của nhãn môn đây, tức là nó đưa vào tới bên trong cái thần kinh nhãn này, nó cho sự tiếp xúc này. Cái công việc của cái tâm mà hướng ngũ môn là nó tạo nên cái sự giao lưu, nó hướng về cái đối tượng, nó hướng về năm cái cảnh: sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, nhân vật. Nó hướng về cái đó, nó tạo nên cái mối giao lưu. Đó là cái nhiệm vụ của nó. Cái nhiệm vụ thứ hai là của cái tâm khai ý môn. Cái này rất là khó. Chúng ta là có cái sắc ý vật. Như nãy là chúng ta thấy đây, đây chúng ta có nói là nhãn căn hoặc là nhãn vật. Bây giờ cái sắc ý vật này nó ở đâu? Có người nói sắc ý vật là trái tim. Có người nói sắc ý vật, ý vật là cái não. Đức Phật không có xác định cho nào hết. Đức Phật nói nơi nào mà cái ý nó khởi lên á, thì nơi đó là cái sắc ý vật. Như vậy không có định vị được. Ở tim cũng được, ở não cũng được, ở bất cứ cái chỗ nào mà nó có thể phát ra cái ý đó thì đều được hết. Cái này tôi nói đây mà cũng nhờ quý vị luôn. Là cách đây 1 năm 2 năm gì đó, tôi có đến tỉnh Trà Quán và nghe giáo sư Trần Văn Khê nói về cái hát bội là hát bộ đó. Thì giáo sư có nói và trình diễn luôn, và tôi rất tiếc là tôi đã cố tìm cách để mà mượn cái băng đó để thâu lại mà không được. Nếu mà có thì cho quý vị nghe để quý vị thấy được cái sắc ý vật. Tức là giáo sư có nói là cái khi mà cái người mà hát bộ nó rất là luyện tập, rất là công phu, và nó cái sức mà thể hiện của hát bộ rất là rõ nét. Thí dụ như khi cái nỗi đau mà người ta nói là cái nỗi đau này nó đứt ruột, thì cái lúc mà cái người phát ra cái tiếng hát thể hiện cái nỗi đau đứt ruột đó, thì cái âm thanh mà nó phát ra cái tiếng đau thương đó, nó phải từ cái vùng ruột này đi ra. Ví dụ như ta nói là gọi là tan nát cái gì đó, cái gan mình nó gì đó, tan nát cái lá gan vàng vậy đó, thì là cái âm thanh mà đau khổ từ đó nó phải phát từ cái gan ra. Có những cái từ phổi ra, có những cái từ tim ra, và giáo sư hát thể hiện rõ ràng. Cái này chắc là quý vị phải nghe cái băng đó quý vị mới thấy rõ ràng. Vậy tôi nói ngày hôm nay để cho quý vị làm ơn sưu tầm. Tôi có gặp cái ông chủ Tịnh Trà Quán là ông Nhã đó, thì tôi có hỏi, nhưng mà ông có mượn cho tôi về, tôi nghe lại trật không trúng cái băng đó. Thì tôi có trả lại, tôi cũng nhờ, nhưng mà chắc ông cũng quá bề bộn công việc cho nên là cũng không xin được cái băng. Tức là giáo sư Trần Văn Khê giảng rồi, những cái âm thanh mà nó thể hiện cái sự đau buồn á, là nó phát từ cái căn nào trong này ra, thì cái tiếng nghe nó khác liền, nó thể hiện khác biệt liền. Một cái người vợ xa chồng thì khi cái đau khổ đó nó phát ra từ đâu, cái người mẹ thương con thì cái tiếng đau thương nó phát ra từ đâu, cái sự uất hận nó sẽ phát ra từ đâu, thì giáo sư thể hiện rất rõ ràng, có trình diễn luôn. Nếu mà từ gan thì giáo sư sẽ lấy cái âm nó phát từ gan ra cho mình thấy rồi, để phân biệt các cái âm thanh và nói được cái hay của hát bộ. Làm sao chúng ta có cái băng đó trở lại để mà nghe, thì quý vị mới thấy là khi Đức Phật không có xác định rằng là cái sắc ý vật đó là tim, cũng không xác định cái sắc ý vật đó là não, không nói đó là đúng hay là sai, mà chỉ nói rằng cái chỗ nào phát ra cái ý thì cái chỗ đó là sắc ý vật. Thì khi tôi nghe giáo sư Trần Văn Khê nói vậy thì tôi thấy là hết sức là rõ ràng. Nếu chúng ta được nghe cái băng đó thì rất tốt. Đây là sắc ý vật. Như vậy sắc ý vật có thể có bất cứ cái cơ quan nào trong chỗ chúng ta. Như vậy làm sao mà cái kháng ý môn nè, như vậy cái ý môn nó ở đâu, nó mở cửa ở đâu? Thì quý vị thấy khi mà cái ý vật này đó, cái ý thì nó phải tiếp xúc với cái cảnh pháp. Mà cái cảnh pháp này á, nó có thể là cảnh sắc, nó có thể là danh, nó có thể là sắc pháp, nó có thể là danh pháp, hoặc là danh pháp đó nha. Nó đi như vậy. Thì khi mà cái sắc ý vật này nè, như chúng ta hiểu nó cũng chỉ là một cái yếu tố của sắc pháp thôi. Mà khi nó tiếp nhận một cái sắc pháp này vô, thì cái sắc pháp này nó không đủ sức để mà nó tạo nên một cái sắc ý môn ở đây. Mà nếu như cái là danh pháp á, thì nó đủ sức mạnh, nó mạnh hơn. Nhưng mà nó mở cửa cái chỗ nào, trong khi cái vị trí nó không có. Thì đây, như diệu pháp đó. Như lần trước tôi có vẽ cho quý vị một cái con đường. Cái con đường nó đi như thế này, nó đi vô tận, nó đi vô tận, nó đi từ vô thủy, nó đi đến vô chung, nó không có bắt đầu và nó không có kết thúc. Do vô minh mà chúng ta có mặt, và như vậy thì cái luồng tâm thức mà trong nhiều kiếp đó, nó bắt đầu từ đâu thì chúng ta không biết được. Nhưng mà Đức Phật đã cuộn tròn cái dòng này lại, nó thành ra một cái dòng khép kín, nó gọi là cái dòng luân hồi. Trên cái dòng luân hồi này nè, cái dòng luân hồi này, quý vị sẽ không thấy cái điểm nào là điểm bắt đầu, và quý vị không thấy cái điểm nào điểm kết thúc. Do vô minh mà chúng ta cứ trôi lăn trên cái đường luân hồi, trôi lăn mãi mãi, cứ trôi lăn như thế. Ngày nào mà thấy được cái con đường giải thoát thì nó mới mở ra. Và chỉ có tu tập thì mới thoát ra khỏi cái luân hồi này thôi. Còn không là tham sân si dẫn đi trong cái luân hồi. Như vậy, bỏ cái xác này, bỏ biết bao nhiêu cái xác. Và Đức Phật nói là nếu như một người có thể nhìn được tiền kiếp của mình thì cái xương, tất cả những cái xương mà trong nhiều kiếp mình đã bỏ đó, bây giờ cái núi nào mà cao nhất thì nó phải cao hơn cái núi đó. Cái đống xương vô định mà mình đã bỏ trong nhiều kiếp rất là nhiều. Nhưng mà cái luồng tâm thức nó cứ trôi chảy, trôi chảy như thế này. Thì như vậy quý vị tính đi nha. Bây giờ mình, cái người đó sinh năm 1950, nếu mà sống được 100 năm thì nó là 2050 là kết thúc một cái sự sống. Ở đây chúng ta định nghĩa là một cái trăm năm. Nhưng mà thiệt ra trong cái dòng sống vô tận như vậy á, nó chỉ là một cái điểm nhỏ mà thôi. Thì cái này tôi hãy nói hơi xa một chút để cho quý vị hiểu, mà cũng là giới thiệu lần lần để về sau mình đi nó dễ hơn. Mà đây, từ những cái chấm này đây nè, bởi vì đường thẳng là sự kết hợp của những cái chấm. Tôi xin lấy một cái chấm và làm lớn cái chấm này ra, làm lớn cái chấm này bao lâu, bao nhiêu cũng được á, và mình phóng đại cái chấm này ra để cho thấy. Đây là cái kiếp sống nó kéo đây nè. Tới đây là cái tâm này, nó gọi là cái tâm tử nè. Cái tâm tử này nó đoạn ngang một kiếp sống. Thì nó bắt đầu là cái tâm tục sinh ngay tức khắc, sinh đây, chỉ là một sát na. Thì khi cái tâm tử này nó làm cái nhiệm vụ, quý vị thấy tôi vẽ những đồng vòng tròn, nó có cái sự tiếp cận đây, nó có cái điểm tiếp cận. Thì khi tâm tử này nó làm xong cái nhiệm vụ đó, thì phải nói là những cái chủng tử nó truyền qua đây, nó để lại những cái chủng tử đó. Nó rất là nhanh, nó sinh diệt vậy. Nó diệt là nó mất rồi. Nhưng mà những cái chủng tử nó có mặt ở đây. Cho nên quý vị thấy là khi cái sanh này nè, cái tâm tục sanh này nè, cái tâm tử nè, khi mà chết á là nó bắt ba cái cảnh. Đầu tiên là nó có cái cảnh nghiệp nè, đây là cái cảnh thú nè. Ở đây nó là, tôi quên mất cái tên đó rồi, nhưng mà ba cái cảnh vậy. Là tức là cái cảnh đầu tiên á là cái người đó, ví dụ giờ cái người đã giết người, thì trong cái sát na mà tử đó, thì cái khi mà cái tốc hành tâm nó chỉ còn có năm cái thôi, thì cái người đó bắt cái cảnh hoặc là thấy mình đang giết người, hoặc là thì cái người đó ví dụ như là cái tâm tử đó thấy là mình đang giết người, thì thấy một trong ba cảnh này thôi rồi chết. Thế vậy là chết với cái tâm bất thiện này. Hoặc là thấy một cái công cụ mình giết người, ví dụ người đầu tể đó là thấy cái con dao mà mình thọc huyết heo, hoặc là thấy cái chậu máu mà hằng ngày mình hứng máu con heo, thì nó thấy những cái công cụ mà mình hành thiện hoặc hành ác. Rồi cái thứ ba nữa là cái cảnh thú, tức là nó thấy cái cảnh tái sanh. Người đó có thể thấy địa ngục, người đó có thể thấy cái cõi trời, người đó thấy cái loài thú mà mình sẽ có mặt trong cái loài thú đó, hoặc là thấy một cái cảnh giới của loài người là nơi mình có mặt ở đó. Thì cái tâm tử này nó bắt, thì khi nó bắt một trong ba cái cảnh này đó, thì cái khi mà cái nó diệt rồi đó, thì cái tâm tục sinh này nó tái sanh. Nó tái sanh thì cái dư ảnh đó nó in hình ở đây, cái dư ảnh nó in hình ở đây, nó tái sanh bằng cái tâm quả tục sinh. Thì khi cái tâm tục sinh này nó làm việc xong rồi đó, nghĩa là nó có mặt, nó xuất hiện rồi đó, thì quý vị thấy là nó tiếp tục theo đây là 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới 14. 14 cái tâm tiếp tục, cái tâm sinh này nó gọi là cái tâm hộ kiếp. Cái tâm hộ kiếp này, nếu mà cái tâm mà sinh này, cái tâm tục sinh này á, nó chứa những cái chủng tử gì, thì cái tâm hộ kiếp này nó giữ đấy, nó hoạt động cho đến khi á một cái lộ trình tâm mới xảy ra. Ví dụ có một cái tiếng động hay là có một cái việc gì xảy ra mạnh mẽ đó, thì nó sẽ cắt ngang cái luồng hậu kiếp này, thì là cái lộ trình tâm mới nó sẽ hoạt động. Cho nên quý vị thấy không, khi mà cái người nam người nữ mà gặp gỡ đó, thì khi mà cái tinh trùng nó gặp cái trứng, thì trong cái sát na nó gặp gỡ đó, nó đã có cái hương ấm rồi, thì trong một cái sát na đó nó đã có mặt rồi, thì cái tâm hộ kiếp bắt đầu hoạt động, cái sự sống có liền. Cho nên nhiều người nói 10 ngày còn có thể đi điều hòa kinh nguyệt được. Thưa quý vị, 10 ngày đó nó đã sanh trưởng rồi. Đây này quý vị, nó chỉ có một sát na nó đã có mặt, và liền cái tâm hộ kiếp nó hoạt động trong 14 sát na. Và nó cứ thế, tâm hộ kiếp nó cứ trôi chảy, nó cứ trôi chảy, cho đến khi nào có một cái gì đó, chấn động nào đó cắt ngang, thì nó mới có một cái lộ trình tâm khác. Còn không, tâm hộ kiếp nó cứ hoạt động, nó hoạt động, nó chảy suốt vậy. Cũng như bây giờ quý vị nghe, thì cái nghe này nó cắt ngang á, thì cái lộ trình mà nghe đó nó mới diễn hoạt ra. Nhưng mà chấm dứt nghe rồi đó, mà không có cái gì cắt ngang, thì cái tâm hộ kiếp nó cứ diễn đi. Thì như vậy, cái tâm hộ kiếp này nó làm việc suốt một cái kiếp sống, cho đến khi đó là mình tới một năm 2005 mất, thì ở đây là tâm tử nó xuất hiện, đây nó làm việc. Còn suốt trong cái khoảng thời gian mà cái chúng sinh nó sống á, thì cái tâm hộ kiếp luôn luôn có mặt. Khi nào những cái tâm khác mà nó phát sinh á, nó cắt ngang. Còn nếu nó không cắt ngang thì cái hộ kiếp nó hoạt động. Thưa quý vị, cái hộ kiếp này đó, nó chính là ý môn này. Cho nên cái chỗ này xin nói chút xíu, mai mốt á, khi mình học tới lộ trình tâm tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng mà sẵn đây nói đi quý vị có cái ý niệm đó. Người ta nói giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời. Bởi vì nó đã nằm trong cái, nó nằm trong cái tâm hộ kiếp này. Những cái thiện ác nó nằm trong cái hộ kiếp này, nó là có cái nền nó sẵn rồi. Cho nên quý vị thấy không, cũng thời một sự việc xảy ra, ngồi đây trong một lớp cùng một sự việc xảy ra có liên quan với nhau, mỗi người phản ứng một cách khác nhau. Là khi cái ý mình khởi lên á, nó cái môn của nó mở cửa là cái hộ kiếp này đây. Hộ kiếp này đây. Những cái pháp ngủ ngầm nó đã có mặt, thì nó sẽ trong phút chốc nó sẽ trỗi lên và nó bắt với cái cảnh bên ngoài. Liền cái phản ứng nó khác nhau. Là bởi vì nó đã từng phản ứng như vậy, bây giờ theo cái thói quen tiếp tục phản ứng. Chỉ khi cái người tu tập mới biết rằng là cái phản ứng đó là nhân thiện hay nhân bất thiện, nên nó vừa phản ứng lên thấy nó liền là cắt. Cho nên ví dụ bình thường á, ai nói cái gì á, là mình á, là phản ứng liền, mình không có để đâu. Cái đó là cái phản xạ tự nhiên rồi, nó nằm đây, nó chổi lên tức khắc, nó phản ứng liền tức khắc. Nhưng mà cái người tu tập thì sẽ thấy rằng chà, như vậy là người ta mới vừa nói một, mình đã nói hai rồi. Cái tâm sân của mình quá mạnh rồi, hung dữ quá rồi, cho nên là cắt liền. Cắt lên chi? Là mình vừa la lại một tiếng rồi, mình biết rồi là không dám nói một lần thứ hai. Mà lỡ nói lần thứ hai, không dám nói lần thứ ba. Mà đã nói rồi thì còn biết sám hối. Còn nếu không biết á, thì nó do cái này, do nó đã tàn trữ trong nhiều kiếp rồi đó. Cho nên cứ hung dữ tới, chửi người ta rồi chưa có mua vừa ý đâu, còn về tính kêu bạn bè tất cả người kia đón đường đánh. Đánh xong rồi chưa hả đâu, bây giờ phải xin một phần cơ thể của nó mới được. Xin một phần cơ thể mà thấy chưa được á, xin luôn cái chỗ đội nón của nó luôn. Thì như vậy quý vị thấy không, do nó đã trầm tích từ lâu, nó ẩn chứa trong chỗ đó. Bây giờ khi mà cái khai ngũ môn này nó mở cái này này, thì nó câu thông với là cái đối tượng bên ngoài, thì lập tức nó nhảy giọt lên. Cho nên cái ý nó rất nhanh, nó tạo nên cái ác nghiệp. Và thường là cái chỗ này nó mở cửa đó, thì chỉ có những người nào mà cái đời người ta trong nhiều đời nhiều kiếp người ta đã tu tập, người ta đã quen quân tập cái thiện rồi đó, thì khi mà việc gì phát sanh đi nữa, dẫu hung dữ đó, người ta có đủ cái bình tĩnh, và người ta có biết cái cách để người ta giải quyết cho mọi sự đi xuống. Người ta làm cho mọi cái sự mà bốc nhiệt lên đó, nó phải hạ nhiệt xuống. Và người ta rưới cái nước cam lồ đó, gọi là cái từ ái đó đó, để người ta mở cửa cho cái thiện trí nó phát sanh, thì mới gieo được cái nhân lành, còn không là nó bốc lên hết. Vì thế cái ý môn này hết sức là quan trọng. Cho nên á, là như lần trước tôi có nói, quý vị khi mà học tâm si á, tại sao mình đừng có ăn uống cái gì mà làm cho cái si của mình nó dày lên? Bởi vì nó dày lên một cái đó, cái khi mà cái ý môn nè mở cửa ra rồi đó, thì quý vị thấy không, cái si nó che lấp mà mình đâu còn đủ sáng suốt nữa, thì toàn là cái thứ hung dữ nó có mặt không, và chạy theo những cái đó, chạy theo những cái pháp bất thiện đó thôi, mà không có cái thiện nào để đoạn ngang nữa. Cho nên càng si càng ăn càng uống những cái chất mà nó làm cho cái mê muội của mình nó dày thêm lên á, thì quý vị chỉ là làm mồi cho bốn cái đường ác đạo, không thể nào thoát ra được. Nó là tính quy luật, nó nằm ở đây, nó phục ở đây, nó phục sẵn. Giống như là trong cái que diêm á, nó đã có sẵn những cái chất mà gọi là những cái chất kích thích của cái vị trái, nó có sẵn rồi. Bây giờ nó chạm vô nó mới đủ cái điều kiện đó, nó phát cháy. Thì đa số chúng ta nè, như chúng tôi có trình bày với quý vị, là Đức Phật nói rằng tất cả những cái chúng sinh đều có mặt ở trên cái thế gian này nè bằng cái vô minh. Gì không? Mà khi cái vô minh nó phủ trùm như vậy đó, thì cái hoạt động của các cái pháp bất thiện này, tham sân si, là nó là cái quỷ ban thường trực trong tâm của chúng ta. Mà cái pháp thiện nó khởi lên á, là nó không đủ sức. Cho nên quý vị thấy không, biết cái chuyện đó xấu, biết đó chứ, nhưng mà rồi cũng theo nó, rồi lại hối hận, rồi lại theo nó. Là bởi vì sao? Vì cái tiếng gọi của những cái pháp bất thiện, nó có một cái sự thôi thúc, nó có sự dục giả hết sức là mãnh liệt. Vì sao? Vì nó có sự thọ hưởng. Còn cái pháp thiện nó khởi lên á, thì nó yếu ớt, bởi vì nó không cho thọ hưởng. Cho nên là các căn của chúng sinh muốn thọ dục, mà cái thiện á, thì nó ngăn cái sự thọ dục lại. Cho nên cái thiện bao giờ á, nó khởi lên nó yếu ớt, nó yếu ớt. Vậy cái người tu tập á, khi mà thấy cái thiện mình nó bắt đầu nó khởi lên rồi, thấy cái tỉnh táo rồi, thấy có tàm quý rồi, thì làm cho cái tàm quý này nó mạnh mẽ lên, làm cho cái thiện này nó mạnh mẽ hơn, trưởng dưỡng cái pháp thiện của mình, và làm cho cái pháp bất thiện nó yếu đi và nó biến mất. Đó là cái việc của người tu tập. Còn cái người phàm phu đó, là khi cái thiện nó khởi lên rồi, lật đật dập nó xuống, biết là cái chuyện đó không tốt, biết là ngoại tình, biết là rượu chè, biết là cờ bạc, biết là thế này, là những cái chuyện nó xấu biết hết. Nhưng mà phải tai ngơ mắt lấp lại, che cái biết lại, che cái thiện của mình lại, mới uống tiếp cái ly rượu này, mới uống cái viên thuốc lắc này, mới đánh bài tiếp, mới mua vé số tiếp, mới mua vé đề tiếp. Bởi vì cái tham á, nó có cái sự xảo quyệt của nó biện luận. Bỏ ra 100.000 biết đâu trúng 100 triệu. Nó biện luận theo cái đường lối sai lầm của nó. Bởi vì sao? Nó nói rằng trúng 100 triệu thì cất nhà mới, thì mua xe, thì thọ hưởng đủ cả mọi thứ hết. Nó đi tới cái sự quyến rũ. Còn không mua, có nhiêu xài hết, buồn. Nó không có sinh sôi nảy nở gì hết á. Cái tâm tham á, nó lý luận để cho có sự sinh sôi nảy nở, mà người đời gọi nó bằng cái tên hết sức mỹ miều, đó là tôi đi mua một niềm hy vọng. Cho nên á, bán cái nhà đi rồi cũng vẫn tiếp tục mua cái niềm hy vọng bằng cái tờ giấy số, bằng cái số đề. Nhà cửa tan nát hết, con cái không đi học được, nợ nần ấp lẩm, chửi nhau nữa, không cần, ta chỉ trúng số một lần giải quyết hết toàn bộ. Đó là cái sự ngụy biện của cái tâm tham. Cho nên cái thiện nó rất là yếu ớt, mà cái bất thiện nó hết sức là mạnh mẽ. Cho nên người tu tập là cái người làm cho cái thiện trong tâm mình được trưởng dưỡng. Nếu nó chưa có, tạo điều kiện cho nó khởi lên. Nó khởi lên rồi, trưởng dưỡng cho nó lớn lên. Còn pháp bất thiện á, cái người mà biết tu tập á, thì pháp bất thiện chưa khởi lên á, làm cho nó không khởi luôn. Mà nó khởi lên rồi á, thì làm cho nó yếu ớt. Mà nó đã khởi lên nữa thì kéo nó xuống, là người tu tập. Còn nếu không là chúng ta sẽ đi theo cái con đường bất thiện. Xin quý vị nghĩ.